Ngọc Đoan cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Để tiếp tục chương trình, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và thị trường chứng khoán với Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Ngọc Đoan. Và trước khi mà Tiến Dũng gửi những bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Phải nói là hôm nay là một ngày surprise, ngày lạ lùng thứ hai sau khi mà hơn 10 ngày qua phải là chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa. Nhưng mà thị trường chứng khoán ngày hôm nay đã lên rất là mạnh, ngày hôm qua cũng đã lên và ngày hôm nay cũng đang bắt đầu lên trở lại. Nhưng mà cái con số nó vẫn còn dưới 15.000 điểm, chỉ còn 2 điểm nữa thôi là chúng ta, khoảng 12 điểm nữa thôi là chúng ta vượt qua cái số 15.000 điểm. Ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones đã tăng lên 185 điểm và con số hiện tại bây giờ là 14.988 điểm và Nasdaq lên rất là mạnh, lên 57 điểm. Con số hiện tại bây giờ là 3.735 điểm. S&P 500 lên 22 điểm và con số hiện tại bây giờ là 1.678 điểm, thì nó 10 năm là 2.71%. Dầu thô thì tăng rất là nhẹ, tăng 10 xu và con số này đang lên đang xuống rất là bất thường. Và hiện tại một thùng dầu thô chỉ có 101 đồng 72 xu. Vàng là con số duy nhất mà một màu đỏ ngày hôm nay là đang giảm 7 đồng 80 xu và con số này đang tiếp tục đi xuống. Một ao vàng hiện tại là 1.299 đồng 50 xu. Và cái lý do tại sao, tôi xin nói ngắn, tại sao ngày hôm nay đúng ra là thị trường chứng khoán là một cái thị trường ảm đạm qua 10 ngày đóng cửa của Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng mà cái lý do ngày hôm qua thì dùng cái thông báo trước đó là ông Tổng thống Barack Obama đã đề cử bà Janet Yellen. Bà này sẽ lấy cái chức vụ là Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang thay thế ông Bernanke vào đầu năm tới đây. Và chúng ta biết rằng cái background của bà này không phải là người đơn giản. Và bà đã có nhiều cái gọi là giúp cho cái kinh tế của Hoa Kỳ. Và trong cái thời kỳ mà ông Ben Bernanke, ông làm Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, là bà làm phó đó, thì bà cũng có nhiều ý kiến rất là gọi là giúp ích cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay bà đã chính thức đứng lên để mà nắm cái ghế chức vụ Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang. Thì theo như thế giới, cả thế giới không phải riêng Hoa Kỳ cũng đánh giá rất là cao về bà này. Hôm qua khi mà chỉ cái lời chưa có gọi là đề cử, mới có đề cử thôi nhưng mà chưa có chính thức lấy cái chức vụ đó, thì thị trường chứng khoán đã có phần phấn khởi rồi. Ngày hôm nay lại tiếp tục nữa. Và cái điều thứ hai là ngày hôm nay lưỡng đảng có thể ngồi xuống để mà tạm, tức là đưa một cái temporary cho cái debt ceiling, tức là một cái luật tạm để mà cho nâng tiền nợ trần lên, để giúp cho một số gọi là cơ quan chính phủ Hoa Kỳ hoạt động trở lại, nhưng mà vẫn còn nằm trong cái số người gọi là liên bang, chính phủ, những người mà làm việc cho liên bang cũng còn nằm trong cái số mà gọi là ở nhà chờ đợi. Và với lãi suất cho 30 năm ngày hôm nay là 4.27%, tuần rồi cao nhất cũng là 4.27%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.34%, tuần rồi cao nhất là 3.33%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 35 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.125 đồng, bán ra là 21.325 đồng. Vàng thì mua vào là 37.350.000 đồng cho một lượng và bán ra là 37.410.000 đồng cho một lượng. Và một bản tin đầu tiên thì bản tin này là nó buồn cũng không buồn mà cũng vui thì cũng không vui, nhưng mà nó hơi làm cho một số lo ngại. Nhưng mà đây là một cái con số này thì cũng đưa ra là con số tạm thời. Chúng ta biết rằng đây là trong cái thời kỳ mà Hoa Kỳ, đặc biệt về chính phủ đã đóng cửa, thì làm cho nhiều người phải thất nghiệp. Và con số thất nghiệp cho tuần lễ đầu tiên của tháng 10 đã tăng lên 66.000 người. Tuần lễ trước đó nữa, con số thất nghiệp chỉ có 308.000 người mà thôi. Bây giờ là 374.000 người. Cái con số này nó tăng lên một cách khủng hoảng. Nhưng mà theo như Bộ Lao động đưa ra thì họ nói rằng không có cần phải lo lắng lắm, vì con số này là con số những người của liên bang họ đã điền đơn thất nghiệp cho 10 ngày qua, làm cho con số này đã tăng lên. Nhưng mà khi chính phủ mở cửa trở lại thì con số này chắc chắn sẽ rớt xuống. Hiện tại bây giờ con số thất nghiệp của đầu tuần lễ đầu tiên của tháng 10 là 374.000 người, và tuần lễ trước đó, tức là cuối tháng 9 là chỉ có 308.000 người mà thôi, là tăng lên 66.000 người. Nhưng mà một lần nữa thì cũng nhắc lại là cái đây là con số mà nó tạm thời cho 10 ngày qua, thì những người mà làm việc cho chính phủ bị thất nghiệp, họ đơn. Và thế nhưng con số này là con số không phải là con số chính thức gọi là xác định toàn quốc, nhưng mà chỉ có một vài thành phố nào đó, những người làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ mà thôi. Một bản tin kế tiếp thì chúng ta biết rằng bước qua ngày 31 tháng 10, có nghĩa là khoảng hàng triệu người dân Hoa Kỳ, trong đó có một số người Việt Nam chúng ta nữa, giờ đã hưởng lợi ích về cái phiếu food stamp, tức là phiếu lương thực đó, sẽ không còn dư thừa nữa. Và chúng ta biết là vào năm 2009 đó, khi mà liên bang đã tung ra khoảng 45.2 tỷ Mỹ Kim để giúp cho chương trình gọi là SNAP, tức là gọi là chương trình hỗ trợ dinh dưỡng và bổ sung. Thì cái chương trình này nó khoảng 588 đồng cho một tháng. Và average, những người nào, gia đình nào có 4 người đó thì nó tăng lên có thể là khoảng 668 đồng. Và con số này chúng ta biết rằng nó sẽ bắt đầu cắt giảm trở lại, và đặc biệt bước qua đầu tháng 11, tức là cuối tháng 10, là 31 tháng 10 đó, liên bang sẽ chính thức cắt giảm 4 tỷ Mỹ Kim cho số tiền này nữa. Và chúng ta thấy rằng số tiền này khi mà cắt lại đó, thì trước đây chúng ta lãnh, thí dụ lãnh là 588 đồng một tháng, thì có thể chúng ta chia đều ra 48 triệu người Mỹ, mà chúng ta lấy 4 tỷ mà chia đều ra thì con số này nó xuống có thể là dưới 500 đồng. Thì những người nào mà hưởng tiền food stamp đó, tức là phiếu lương thực đó, thì bước qua tháng 11 trong năm nay thì bắt đầu chúng ta thấy nó sẽ bắt đầu cắt giảm trở lại. Theo như con số mà Hoa Kỳ đưa ra thống kê thì có khoảng 7 người Mỹ, thì trong đó có một người là nhận tiền food stamp, tức là 1 trong 7. Thì tôi thấy rằng đây là con số không phải là con số nhỏ trong một cái đất nước gọi là văn minh và giàu có như Hoa Kỳ đó, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin vui. Nếu mà quý vị nào mà yêu chuộng Starbucks thì vào ngày thứ Tư và thứ Sáu chúng ta có thể hưởng được một ly cà phê mà không cần phải trả tiền. Theo như lời ông tổng giám đốc ông Howard Schultz thì ông đưa ra một cái thông điệp. Ông thấy rằng tình hình của Hoa Kỳ, đặc biệt về lưỡng đảng Cộng hòa và Dân chủ, đang kình nhau, tức là không có bày tỏ cái tình yêu thương đó, quý vị. Và ông nói rằng nếu mà quý vị nào bước vào quán cà phê Starbucks vào ngày thứ Tư đến ngày thứ Sáu, tức là thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, mà chúng ta bày tỏ cái tình yêu thương, mua một ly cà phê cho bạn hữu của mình, thì ly cà phê đó là cái cà phê chúng ta không cần phải trả tiền. Chỉ trả tiền cho ly cà phê của chúng ta mà thôi, mà chúng ta trả tiền ly cà phê, không cần phải trả tiền cho ly cà phê mà chúng ta mua cho người bạn của chúng ta. Đó là ông nói là đây là cái cách thể hiện tình yêu thương cho gọi là đồng hương, hay là nhân loại hay đồng loại với nhau. Vì ông thấy rằng cái tình hình kinh tế, đặc biệt đang political, tức là chính trị đó, đã đấu đá với nhau, thì ông nói là đây là cái điều mà ông muốn người dân Hoa Kỳ đang bắt đầu bày tỏ tình yêu thương. Chúng ta biết rằng Hoa Kỳ là đất nước gọi là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, tức là bản xứ Anh, Trung, Tàu, Mỹ, Việt, rồi tất cả mọi người trên thế giới này. Vì thế cái phong tục tập quán đôi khi nó bị rất là khó chịu với nhau. Nhưng mà ông thấy rằng đây là cái cách thức mà ông nói rằng mọi người dân đã sống chung với đất nước Hoa Kỳ thì chúng ta nên bày tỏ tình yêu thương. Và ông nói rằng nếu mà chúng ta đi đến Starbucks vào ngày thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu thì chúng ta mua ly cà phê chúng ta phải trả tiền. Nhưng mà chúng ta mua ly cà phê cho bằng hữu, một bạn hữu chúng ta đó, thì chúng ta không cần phải trả tiền ly cà phê đó. Tức là ông phải nói rằng bày tỏ tình yêu thương, come together. Và một bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi đến quý vị, vì Dũng thấy rằng một số người Việt Nam chúng ta đang còn rất là mông lung về cái bảo hiểm y tế. Chúng ta biết là bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama thì Dũng thường nói đó, người Việt chúng ta thì chúng ta không cần phải lo lắng nhiều. Cái lý do rằng Dũng thấy rằng nếu mà income chúng ta thấp đó thì chúng ta không cần phải lo. Vì cái bảo hiểm này nó giúp đỡ cho những người nào mà cái income thấp, tức là chúng ta nằm trong cái dạng mà làm lương một tháng mà chúng ta làm có thể dưới khoảng 17.000 đó, thì chúng ta có thể hưởng được cái tiền trợ cấp, tức là 17.235 đồng. Nếu mà chúng ta hưởng cái tiền này thì chúng ta có thể hưởng. Nếu mà chúng ta làm mức lương này đó, thì cái tiền mà chúng ta trả cho một tháng có thể khoảng 57 đồng. Và đây là số tiền mà chính phủ sẽ subsidize, tức là sẽ trả cho chúng ta rất là nhiều. Nếu mà chúng ta làm cái income chúng ta khoảng 28.725 đồng trở lên đó, thì chúng ta trả khoảng 193 đồng. Mà đến cái mức mà 45.960 đồng trở lên nữa thì chúng ta phải trả là 364 đồng cho một tháng. Vậy thì nếu mà trường hợp chúng ta làm lương mà một năm mà chúng ta có khoảng 17.000 hoặc là dưới 17.235 đồng đó, thì hầu như chúng ta không cần phải trả đồng nào hết. Cái tương đối là chúng ta phải trả khoảng 4% trên tổng income của chúng ta. Và trường hợp chúng ta income chúng ta thấp đó, thì chính phủ sẽ subsidize, tức là chính phủ sẽ trả tiền cho chúng ta. Và hiện tại bây giờ theo những ước tính của các nhà kinh tế gia, thì cũng như các hãng bảo hiểm, thì trên tổng số người dân Hoa Kỳ có khoảng 48 triệu người hiện tại bây giờ là đang không có, 43 đến 48 triệu là những người không có bảo hiểm y tế. Vậy thì chúng ta, nếu mà chúng ta có lương thấp thì chúng ta không cần phải lo lắng, chúng ta cứ đăng ký lên website Obamacare, chúng ta đăng ký thì chúng ta sẽ có bảo hiểm y tế. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi quý vị một cái con số về trước đây thì quý vị có, Tiến Dũng có gửi đi và bây giờ Tiến Dũng xin gửi tiếp. Thì chúng ta biết là cái nợ của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đất nước nào là đang cầm, gọi là chủ nợ của Hoa Kỳ. Thì thật sự ra trên cái bản đồ Tiến Dũng có trước mắt bây giờ đó là có khoảng gần trên 20 nước mà là chủ nợ của Hoa Kỳ. Cái đứng đầu bảng là China. Hoa Kỳ hiện tại bây giờ thiếu China, là Trung Quốc đó, là 1.280 tỷ, tức là tương đương là 1.28 trillion. Và đứng thứ nhì chủ nợ của Hoa Kỳ đó là Nhật Bản, là 1.114 tỷ. Rồi đứng kế tiếp nữa là những cái nước như là Switzerland, rồi Taiwan, Mỹ, rồi Anh, rồi ngay cả Russia nữa, rồi Đức, rồi Canada, rồi Norway, Singapore cũng là 81 tỷ, rồi Hồng Kông là 120 tỷ, vân vân. Có nhiều nước như vậy mà chúng ta gom lại thì Tiến Dũng nghĩ rằng tổng số mà Hoa Kỳ thiếu nợ trên toàn thế giới hiện tại bây giờ, trong đó Thái Lan, Philippines, Australia, Colombia, Sweden, Poland, Chile, New Zealand, Ý, rồi Spain, vân vân, là khoảng 5.600 tỷ. Nhưng mà con số hiện tại bây giờ tại sao là 16.700 tỷ Mỹ Kim? Tức là 10 trên 10 tỷ, trên 10.000 tỷ đó nằm ở đâu? Chúng ta biết là hiện tại bây giờ Hoa Kỳ thiếu nợ tổng số là 5.600 tỷ, tức là 5.6 trillion. Nhưng mà con số hiện tại bây giờ mà Hoa Kỳ thiếu nợ chính thức đó là 16.700 tỷ, tức là 16.7 trillion dollars. Vậy thì 10 trên 10.000 tỷ đó nằm ở đâu? Thì thật sự ra cái bộ máy kinh tế của Hoa Kỳ nó phức tạp vô cùng. Mà nếu mà có cơ hội thì các Tiến Dũng nhờ tiến sĩ Khương Hữu Lộc sẽ giải thích thêm vào thứ bảy là cái số tiền này nó từ đâu ra, tại sao tổng số mà người giờ số tiền Hoa Kỳ nợ ở nước ngoài là 5.600 tỷ nhưng mà con số hiện tại bây giờ trên cái màn hình nên là đến 16.700 tỷ. Có thể rằng chúng ta biết rằng Hoa Kỳ, tức là người anh em giờ bộ ngân khố, tức là Federal Reserve, rồi cả rồi những người làm về nguồn máy này nguồn máy kia, tất cả thì họ sẽ mượn tiền từ chính phủ Hoa Kỳ ra, là con số tiền 10.700 tỷ còn lại đó là Hoa Kỳ thiếu nợ Hoa Kỳ. Nhưng mà Tiến Dũng khi nào có thời giờ nhiều chúng ta sẽ nói nhiều về cái này vì nó sẽ rất là dài dòng. Và một bản tin kế tiếp là một bản tin không được vui cho Oklahoma City. Chúng tôi biết là Oklahoma City thì cái hãng điện tên là Shebeke Energy thì họ đã tuyên bố họ đã lay off khoảng 800 nhân viên. Phải nói rằng cái công ty điện này thời gian vừa qua thì họ làm họ không có được lời lắm. 800 nhân viên là trong tổng số 11.000 nhân viên phải nói là bị lay off trong những ngày sắp tới. Và từ đây cho đến năm 2013, con số người mà thất sẽ bị về nhà đó, gọi là bị lay off đó, là khoảng 1.200 người trên tổng số 11.000 nhân viên. Phải nói rằng đây là cái tin không được vui lắm cho cái hãng điện Shisuke Energy. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này thì chúng ta biết rằng trong những cái ngày vừa qua thì chúng thấy là mặc dầu kinh tế nó không được sáng sủa cho lắm, nhưng mà một cái nhà thiết kế tên là Borgesi, ông đã sản xuất một cái đôi giày. Tiến Dũng đọc qua bản tin này thì rất là buồn cười, chúng ta không thể tưởng tượng được đôi giày nó làm bằng cái platinum, nó làm bằng cái chất platinum mà cái giá trị của nó là 112.000 đồng một đôi giày này, đôi giày cao gót. Và cái người chủ và người đã sản thiết kế ra đôi giày này, họ nói rằng đôi giày này phải rằng cái guarantee chúng ta mang nó 1.000 năm, tức là trong vòng 1.000 năm nó bị hư là chúng ta đem lại trả mà không cần phải gọi là tốn thêm một khoản lệ phí nào khác. Đây là cái bản tin phải nói là rất là vui mà tôi cũng đọc được. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này chúng thấy rằng Hoa Kỳ đang bắt đầu có những chiều hướng cắt đi những cái khoản viện trợ khác, viện trợ từ các nước đồng minh, trong đó là Egypt đầu tiên. Chúng tôi biết là Egypt mỗi năm như vậy Hoa Kỳ phải chu cấp 2 tỷ Mỹ Kim cho tất cả những cái việc về quân sự và những cái về điều hành trong đây. Và chúng ta biết rằng không phải riêng về Egypt không thôi, mà hiện tại bây giờ Hoa Kỳ đã chu cấp những cái nước khác như là Israel, Afghanistan, Pakistan, Iraq. Đây là 4 quốc gia và cộng thêm Egypt nữa là 5 quốc gia mà Hoa Kỳ phải đổ thêm nhiều tỷ Mỹ Kim cho 5 quốc gia này. Và phải nói là đây là những quốc gia hiện tại về Hoa Kỳ đang rất là nặng gọi là nặng lòng từ năm 1979 giờ đến nay. Và Hoa Kỳ mới tuyên bố rằng có thể trong những ngày sắp tới, vì Hoa Kỳ đã cạn kiệt về tiền mặt, và họ đã bắt đầu đưa ra cái thông điệp rằng họ sẽ cắt giảm khoảng 2 tỷ tiền và cho Egypt đầu tiên, đây là quốc gia đầu tiên Hoa Kỳ đã đưa ra thông điệp rằng họ sẽ cắt giảm về cái khoản gọi là viện trợ số tiền khoảng 2 tỷ Mỹ Kim cho hàng năm. Và trong những ngày sắp tới, những đất nước kế tiếp là Israel, Afghanistan, Pakistan và Iraq, thưa quý vị. Và xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế về thị trường chứng khoán vào sáng hôm nay. Và nghe bản tin của anh, Thục Đoan cũng thấy rất là thú vị, bởi vì một cái đôi giày mà trị giá đến mấy trăm ngàn đô thì không biết là đi có sướng hay không, nhưng mà nghe cái giá tiền là muốn đau bụng rồi đó anh Tiến Dũng.
Dạ vâng, Tiến Dũng đọc cái bản tin này thì hơi buồn cười. Một đôi giày mà không biết ai có đủ gọi là cái trả tiền ra mà mua 112 ngàn, mà đôi giày này phải nói nó quan thi, tức là đi mà không sợ bị gãy bị mòn nó 1.000 năm lần đó Thục Đoan.
Không biết có ai sống đến 1.000 năm để mang cái đôi giày hay không anh Tiến Dũng. Và
dạ, vâng, đây là
em mình thì cũng đã hết rồi, mà anh gửi lời chào đến quý khán giả.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.